Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và quý Phật tử theo dõi kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay, YouTube Thích Nhật Từ Official và Facebook Thích Nhật Từ. Chủ đề pháp thoại hôm nay là Thái tử Tất Đạt Đa đi tìm chân lý. Đây là bài thứ 3 trong loạt bài Cuộc đời Đức Phật. Trong bài này đó, tôi giới thiệu 3 phương pháp tu căn bản mà Sa môn Tất Đạt Đa đó đã thực tập trong 6 năm. Từ năm 29 tuổi đến năm 35 tuổi trước khi giác ngộ thành Phật. Dữ liệu kinh điển chính cho phần này đó, tôi sẽ trích dẫn phần lớn là từ kinh Thánh Cầu thuộc bài kinh Trung Bộ thứ 26 và kinh Đại Kinh Sư Tử Hống. Thuộc kinh Trung Bộ thứ 12. Trong hai bài kinh này đó, bức tranh khái quát về 3 pháp tu mà Sa môn Tất Đạt Đa đã thực hiện và đạt được. Trong hai bài kinh nêu trên nói riêng và văn học Phật giáo Pali nói chung, không đề cập đến ngày và tháng Đức Phật đi xuất gia như trong trường hợp của Phật giáo Đại Thừa Trung Hoa ghi rõ là ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch. Sau khi thảo luận với cha là vua Tịnh Phạn không thể giải đáp được 3 vấn nạn chính: làm thế nào không bị già, không bị bệnh, không bị chết. Thái tử Tất Đạt Đa đã thuyết phục được công chúa Gia Du Đà La, vợ của ngài, để trở thành nhà tâm linh. Từ cổng đông của thành Kalavastu đi khoảng chục cây số thì có con sông Aroma. Thầy trò của Thái tử Tất Đạt Đa đã vượt sông. Ở bên bờ kia sông á, Thái tử Tất Đạt Đa đã trao áo long bào, mái tóc, trang sức phẩm cho Chana đem về dâng lên Đức vua Tịnh Phạn để vua an tâm rằng Thái tử Tất Đạt Đa không bị bắt cóc, không tự tử mà là tìm kiếm con đường chân lý. Ngày nay thì sông Aroma đó đã bị cạn nè, nó trở thành như là một cái khu đất bằng thôi, vì Ấn Độ không có thói quen nạo vét lòng sông, và người Ấn Độ xây nhà đó hiếm khi sử dụng cát để tô trét vách tường. từ bên bờ sông Anoma, Thái tử Tất Đạt Đa đó đã đi bộ hơn 400 cây số đến một địa danh mà ngày nay xác định đó là thuộc thành phố Vesely, để tìm cầu chân lý và học đạo với trước nhất là đạo sĩ Arara Kalama. Như vậy, bằng con đường đi bộ, mỗi ngày trung bình 30 đến 40 cây số, thì khoảng hơn nửa tháng đó, kể từ lúc vượt thành Đông, thì Sa môn Gotama đó đã đến được đạo tràng tu học của đạo sĩ Arara rồi. Thì cái động cơ về việc tâm đạo này đó được Sa môn Siddhartha mô tả trong kinh Thánh Cầu như sau: này các đệ tử, ở tuổi thanh xuân, sức lực dồi dào, thân thể tráng kiện, mặc dù cha mẹ không hề bằng lòng, tiếc thương, than khóc, ta đã quyết tâm từ bỏ gia đình, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia tầm đạo. Ta như một người đi tìm chí thiện, con đường an tịnh, giải phóng khổ đau. Dựa vào đoạn kinh văn này đó, thì Thái tử Tất Đạt Đa tự cạo đầu mình bằng con dao do chính ngài mang theo khi vượt cửa thành Đông về đêm. Và tự mặc áo cà sa, có nghĩa là đã tự trang bị cho mình sẵn một gói tư trang, trong đó có chiếc y. Vì dĩ nhiên chiếc y trong bối cảnh này đó là của đạo Bà La Môn, vì đạo Phật lúc đó chưa có. Và ở điểm này đó, Thái tử Tất Đạt Đa được xem là người đầu tiên mở ra truyền thống cạo đầu đi tu. Vì các đạo sĩ Bà La Môn á không hề cạo đầu. Đó là một trong những yếu tố sáng tạo của Thái tử Tất Đạt Đa khi trở thành Sa môn Tất Đạt Đa. Mục tiêu mà Thái tử Tất Đạt Đa hướng đến là làm thế nào để đạt được sự chí thiện. Cái thiện bình thường thì không nói, cái thiện bình thường thì ở vai trò tại gia ai cũng có thể làm được. Và với vai trò là một nhà vua trong tương lai, Thái tử Tất Đạt Đa chắc chắn là làm được. Nhưng cái mà Thái tử Tất Đạt Đa muốn đó là chí thiện, tức là cái thiện tuyệt đối. Và lúc đó ngài chỉ hình dung ở trong đầu thôi. Cái thiện vượt lên trên các hình thái thiện trong xã hội do luật pháp bảo hộ, chỉ mường tượng cái ý tưởng đó thôi. Theo định nghĩa đó thì Thái tử Tất Đạt Đa nhắn gửi đến hai nội dung chính, đó là làm thế nào để được an tịnh tâm và đồng thời đó giải phóng các nỗi khổ và niềm đau. Ở đây cụ thể nhất là gì? Cái khổ đau của sự già, sự bệnh, sự chết. Chỉ dừng lại đơn thuần ở chỗ đó thôi. Tức là làm thế nào để vượt qua được các nỗi đau vật lý vốn chi phối cơ thể sinh học của con người. Ở trang 163 và 64 tập 1 của kinh Trung Bộ thuộc kinh Thánh Cầu đó. Đức Phật đã tự sự như sau: này các đệ tử, lúc mới đi tu, ta đi đến chỗ ngài Arara Kalama ở, ta thưa thỉnh rằng: ngài Arara, ngài tu pháp gì, chứng đắc pháp gì, ngài dạy những gì? Ngài Arara đã trả lời rằng: ta chứng đắc được thiền vô sở hữu. Ta nêu quyết tâm, ngài Arara có được lòng tin, tinh tấn, chánh niệm, thiền định, trí tuệ thì ta cũng vậy, không nên thua kém. Ta đã quyết tâm tu tập tinh tấn, đạt được các pháp mà Arara đã chứng đạt được. Chẳng bao lâu sau, ta đã chứng bằng ngài Arara. Đoạn mô tả này dù rất ngắn, đầy đủ các ý nghĩa mà chúng ta cần tìm hiểu. Như vậy, vị thầy khai tâm đầu tiên cho Sa môn Sĩ Đạt Tha sau khi đi tu á, chính là đạo sĩ Arara Kalama. Phương pháp tu tập mà đạo sĩ này hướng dẫn trực tiếp cho Sa môn Tất Đạt Đa đó, đó là thực tập thiền vô sở hữu xứ. Bài học mà tất cả chúng ta có thể rút ra tại đây là lý tưởng và thái độ tu tập quyết liệt của Thái tử Tất Đạt Đa. Trước nhất, Sa môn Tất Đạt Đa đã nhận ra rằng đó, bậc thầy đang hướng dẫn cho mình có 5 phẩm chất cao quý: niềm tin, chánh niệm, thiền định, trí tuệ và tinh tấn. Thì bản thân Sa môn Tất Đạt Đa đã cam kết nỗ lực bằng các phương pháp tương tự để đạt được các thành quả như thầy mình đã đạt được. Thì cái việc là tu học ở đây được gọi là tiến trình bắt chước đúng cách. Đó là con đường ngắn nhất, khỏi thì phải đi tìm kiếm một cái con đường mới chưa có. Cũng giống như các tập đoàn lớn đó, lúc đầu phải mua công nghệ của các tập đoàn lớn hơn trên toàn cầu, đứng trên vai của gã khổng lồ đó. Sau khi được chuyển giao công nghệ thì nhờ các kỹ sư thật giỏi nghiên cứu để chỉnh sửa hoặc là tạo ra cái mới tương đương. Thì ở giai đoạn 2 này đó, các tập đoàn đó sẽ trở thành là tập đoàn toàn cầu. Nói cái khác là kế thừa một thành quả đã có thì người lập nghiệp hay là người tu đạo nghiệp á, sẽ đỡ mất thời gian đi tìm kiếm, khám phá và phát minh. Đâu phải ai cũng có đủ năng lực để phát minh cái mới được. Nên cái con đường đơn giản nhất để đạt được các thành quả đó là bắt chước, thực tập đúng phương pháp những gì mà các bậc tiền bối đã đạt được. Trong tháng đầu tiên thì Sa môn Tất Đạt Đa đã đạt được thành quả như thầy của mình à, và duy trì thành quả đó thêm một đôi tháng nữa. Và đây là sự thông minh tuyệt vời của Sa môn Tất Đạt Đa, bởi vì trong hội chúng đó đó có vài chục các đạo sĩ tu trước Sa môn Tất Đạt Đa đến vài năm, có khi cả chục năm, 20 năm. Nhưng rồi họ không đạt được thành quả gì hết đó. Khi Sa môn Tất Đạt Đa ở tuổi 29 đến để cầu đạo đó, thì Sa môn Arara và Arara Kalama đó đã ngoài 60 rồi. Và để đạt được thành quả đó thì Arara Kalama phải mất đến vài chục năm. Đang khi Sa môn Tất Đạt Đa tới tu học chỉ có một vài tháng đã chứng đắc thành quả tương tự như thầy mình. Đây là hiện tượng hiếm có. Sự thông thái tuyệt vời, thái độ tu học rất tích cực, kiên trì, nhẫn nại, quyết tâm lớn. Thì thường khi một người quyết định con đường ra đi vĩ đại, a great annunciation, a renunciation, thì không có gì để tiếc nuối. Để trải qua ít nhất là 13 năm đời sống hôn nhân, 29 năm sống trong ba vương điện, thích hợp cho ba mùa. Mỗi ngày chứng kiến không biết bao nhiêu cung tần mỹ nữ, sử dụng trang sức phẩm, lụa ca si đắt giá, các hương liệu chiêu đàn, ăn gạo basmati thượng hạng. Và tất cả những thứ này không thể chối chưng được Sa môn Tất Đạt Đa. Cho nên khi quyết tâm bỏ thì ngài không có cái gì để tiếc nuối. Còn người chưa có gì hết á thì dễ chấp. Mà khi đã chấp rồi thì chấp rất là dai. Còn người ta trên một cái đỉnh cao của núi hưởng thụ mà không màng đến, không dướng dính đến, quyết tâm ra đi đó, thì cái ra đi đó nó có cái động lực lớn hơn, lý tưởng chói sáng hơn. Và do đó khi thực tập tu đó thì tu quyết liệt hơn, kiên trì hơn, nhẫn nại hơn. Cho nên thành quả chứng đắc thiền vô sở hữu xứ ở Sa môn Tất Đạt Đa nhanh hơn các bạn đồng tu và những người đi tu trước. Kinh Thánh Cầu tiếp tục mô tả: ngài Alara đã xác nhận rằng điều ta chứng được đã bằng với thầy. Ngài xác nhận rằng pháp mà tôi biết hiền giả đã biết, pháp mà tôi chứng hiền giả đã chứng. Tôi chứng đạt gì hiền giả cũng đạt. Hãy đến nơi đây, hai ta hãy cùng chăm sóc hội chúng. Thì đoạn kinh ngắn này đó mô tả hai vấn đề chính. Thứ nhất là sự ấn chứng của đạo sĩ Alara Kalama đối với thành quả chứng đắc thiền vô sở hữu xứ của Sa môn Tất Đạt Đa. Về phương diện triết thuyết, Sa môn Tất Đạt Đa đã đạt ngang tầm trình độ với thầy của mình. Về phương diện hành trì và chứng đắc thì quả thiền vô sở hữu xứ Sa môn Tất Đạt Đa cũng đã đạt được như thầy của mình. Khi hay tin Sa môn Tất Đạt Đa quyết định rời bỏ đạo tràng tiếp tục tìm kiếm chân lý đó, thì đạo sĩ Alara đó rất tiếc nuối, cho nên đã bày tỏ cái nguyện vọng của mình: hai ta hãy cùng chăm sóc hội chúng, tức là xem học trò của mình ngang hàng với mình và chia nửa giang sơn tôn giáo cho học trò của mình. Chuyện này chưa từng có tiền lệ trong lịch sử tôn giáo. Cứ giống như là một ông vua mời người khác cùng làm vua, chia sẻ nửa quyền hành trên toàn cõi được mình cai trị. Chuyện đó cũng không có. (Cười) Khi tiền triều dưới sự cai trị của một vị tiên đế đã bị yếu dần, thì có những phong trào khởi nghĩa, thì về bản chất là một cuộc nổi loạn lên để cướp chính quyền và thay thế vua để làm vua mới. Chứ không bao giờ có là hai vua cùng cai trị một quốc gia. Thì điều này cho chúng ta thấy rằng đó, đạo sĩ Alara Kalama đã đánh giá rất cao người học trò xuất sắc của mình, và xem rằng đó, cái việc học với ông đó, chẳng qua chỉ là cái ôm lại những gì mà người học trò mình đã có thôi. Cho nên với thời gian ngắn, chưa đầy một tháng, thì sau một Tất Đạt Đa đã chứng đắc được quả thiền vô sở hữu xứ ra. Cho nên mới tôn trọng đến độ là mời chia sẻ nửa giang sơn tôn giáo. Mặc dầu được đánh giá cao như thế, tôn trọng cao như thế, Sa môn Tất Đạt Đa đã không vướng chấp vào thành quả này. Ngài tâm sự với thầy của mình như sau: sau khi kiểm chứng, ta nhận ra rằng vô sở hữu xứ không có khả năng đưa đến an tịnh, thượng trí, giác ngộ, giải thoát, niết bàn. Ta đã mạnh dạn từ bỏ pháp này, tiếp tục lên đường tìm kiếm chân lý. Thế tử của Sa môn Tất Đạt Đa rất rõ ràng. Thứ nhất, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị thầy khai tâm của mình. Thứ hai đó, bày tỏ lòng biết ơn đầy cảm kích trước cái tấm lòng bao dung quảng đại của bậc thầy, xem người học trò ngang bằng với chính mình để cùng truyền bá chân lý cho đồ chúng. Nhưng về phía Sa môn Tất Đạt Đa đó, ngài rất rõ ràng thì mục đích của ngài không phải là để trở thành là lãnh tụ của một giáo phái, mà là làm thế nào để tìm ra được phương pháp mới có khả năng khép lại toàn bộ nỗi khổ niềm đau, giúp cho người đạt được giác ngộ, giải thoát và niết bàn. Do là trạng thái an lạc tuyệt đối không bị điều kiện hóa. Tức là mục đích được đặt ra rất rõ ràng, không có mơ mộng vướng dính vào các cái loại hoa thơm cỏ lạ bên vệ đường. Tức là ngài xem cái thành quả đạt được thiền vô sở hữu xứ nó chỉ là một giai đoạn thôi, chưa phải là cái cú kính cần hướng đến. Cho nên phải mạnh dạn vượt lên trên thì mới có cơ hội chứng đắc cái trạng thái thiền cao hơn. Trong tiếng Bali đó, vô sở hữu xứ được gọi là Akinchanya Yatanyam, và đính kèm theo hai động từ khác, đó là Upasam Bacha Viharati. Viharati cái đây là an trú, Upasam Bacha đó là chứng đắc. Nhờ an trú trên nên chứng đắc được thiền vô sở hữu xứ. Tức là có hai giai đoạn, đầu tiên là phải thực tập quán niệm về vô sở hữu xứ, sau đó chứng đắc được quả vị thiên đài. Yatana trong ngữ cảnh này đó nên dịch đó là trạng thái tâm, thay vì mình nói là cái cảnh giới ha, hay là cái quả vị, dịch thoát nghĩa sát hơn đó, đó là trạng thái tâm vô sở hữu. Thì qua đoạn kinh này chúng ta có thể rút ra được một nhận thức, đó là trước khi Đức Phật giác ngộ đó, Trong đạo Bà La Môn đã có bốn loại thuyền vô sắc rồi, gồm có không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ. Thì dựa vào cái mô tiếp của bốn loại thiền này đó, thì Đức Phật đã học thẳng vào cảnh thiền thứ ba đang rất phổ biến lúc bấy giờ. Cái không vô biên xứ và thức vô biên xứ thì Ngài đạt được nó quá nhanh, nó không cần phải học đó, đi thẳng luôn từ lớp 0 lên tới lớp 3 chứ không cần phải trải qua lớp 1 và lớp 2. Thì sau này trong kinh điển Pali đó, Đức Phật vẫn cho phép các tu sĩ và đệ tử tại gia thực tập và bốn trạng thái thiền đó. Là khi bốn trạng thái thiền mà Đức Phật khám phá đó, thì nó gồm có thiền một đó, là ly ái dục, trải nghiệm với sự an lạc sâu lắng. Trạng thái thiền hai đó là an trú vào định để có được cái an lạc cao cấp hơn. Trạng thái thiền ba đó là buông bỏ các thành quả vừa đạt được để đạt được cái nội tỉnh của định với cái giá trị an lạc cao hơn nữa. Và cấp độ thiền bốn là buông xả mọi ý niệm để đạt được sự thanh tịnh trọn vẹn ở tâm, được gọi đó là giải thoát. Thì đây là bốn cấp thiền định được Đức Phật khám phá. Còn phương pháp thiền đầu tiên mà Đức Phật thực tập đó là vô sở hữu xứ. Tiếng Anh dịch từ này đó là the state of nothingness. Và thỉnh thoảng người ta tách cái chữ nothing thành nó là hai, no gạch ngang thinh, rồi sau đó thêm chữ ness, tức là một trạng thái trong thiền định. Theo đó chúng ta nhận thức được rằng là trong vũ trụ này không có thực thể thường còn bất biến trong mọi sự vật hiện tượng. Do đó chúng ta không chấp vào tính sở hữu. Qua các cách mô tả thông dụng đó, đây là tôi, đây là tự ngã của tôi và đây là sở hữu của tôi. Vậy trong truyền thống của Đạo Bà La Môn đó, thì không hề mô tả ba mệnh đề như tôi vừa nêu. Và ba mệnh đề này được Đức Phật nói lần đầu tiên trong bài kinh đầu tiên, kinh Chỉ Pháp Luân. Đó là khám phá của Đức Phật. Còn thiền vô sở hữu của Đạo Bà La Môn ấy, chỉ nhấn mạnh đến cái việc quán niệm rằng con người không thật sự có một sở hữu nào vĩnh hằng hết. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Thì giá trị của pháp tu này đó, nó giúp cho chúng ta đó, thứ nhất đó, không tiếc nuối và dướng dính khổ đau khi mà các sự vật, con người mà chúng ta có thiện cảm, hài lòng, như ý, thích thú rời khỏi mình, do thiên tai, do tai nạn bởi con người tạo ra và những cái tổn thất khác ngoài ý muốn. Hầu như đó chúng ta bị bệnh rịnh, quyến liếng, chấp hữu, không tách rời khỏi được. Và càng bám víu vào tính sở hữu đó nhiều chừng nào á, thì chúng ta bị trói buộc tỷ lệ thuận chừng đó. Từ đó nó kéo theo những trạng thái bất an. Xin đi một cái ví dụ, khi một binh lính chưa có sở hữu tài sản trong tay, chưa có vợ con, chưa có sự nghiệp, chưa có danh phận, anh ấy và những người tương tự sẽ rất là hăng máu ở chiến trường vì không có cái gì để sợ bắt. Cho nên đấy cố gắng lập công để được thăng tiến trong lĩnh vực quân sự. mà định hướng về đó, thì đối với tất cả các binh lính đó, đó là làm thế nào để trở thành tướng. Từ thiếu tướng lên trung tướng, rồi thượng tướng, rồi đại tướng. Rồi thống soái. Vâng vâng. Thêm nhiều chức vụ nữa. Rồi bộ trưởng bộ quốc phòng. Vân vân. Khi ra trận, người lính mà có sở hữu, nào là vợ, con, nhà cửa, tài sản, các tiện ích, danh dự, vị trí xã hội, thì người đó sẽ dè dặt hơn, sợ hơn, vì sợ mất. Hiếm có một số các vị vua và hoàng thái tử muốn lập công trận lớn thì phải vào sinh ra tử cùng với tướng lĩnh và binh lính của mình trong các trận tuyến mà ông ấy dưới tư vấn của các chuyên gia quân sự tin chắc rằng cuộc chiến này chắc chắn là chiến thắng. Thì các vị vua nổi tiếng trong lịch sử đều là những người xông ba trận tuyền hết á, chứ không ở nhà. Và đó là những trường hợp rất ngoại lệ. Nói cách khác là có càng nhiều sở hữu chừng nào đó người ta khó buông chừng đó. Ở đây chúng ta cũng thấy dễ hiểu là tại sao Thái tử Tất Đạt Đa đó chứng đắc thiền vô sở hữu xứ này nhanh hơn các bạn đồng tu. Rất là đơn giản. Cơ hội làm vua diễn ra trong vòng vài tháng hoặc nhiều nhất là 1-2 năm thôi, ngài còn không màng. Công chúa Yajodhara, vợ của ngài đó, đẹp như là hoa hậu Hoàng Vũ. Con trai La Hầu La thì điển trai kháo kỉnh, thông minh, ngoan ngoãn. Ba vương điện đáp ứng cho ba mùa, ngài đều buông hết để tìm cái con đường tâm linh, bắt đầu bà con số 0. Thế đó là những sở hữu mà đối với người đời đó là quan trọng. Hàng triệu 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 người phấn đấu không biết bao giờ mới đạt được như thế. Thì ở một quốc gia có mấy hoàng tử chứ bao nhiêu. Cho nên khi buông được những thứ quan trọng đó thì việc mà ngài tu để chứng đắc được vô sở hữu không có khó lắm. Thế ngài đã từ bỏ đây. Cho nên đó, nhập tâm vào phương pháp thiền để đạt được trạng thái vô sở hữu rất nhanh. Lợi ích như tôi vừa nói của pháp tu vô sở hữu này đó là giúp cho chúng ta không bị khổ đau và tiếc nuối bởi những gì đã mất, đang mất và sẽ mất bởi vô thường. Giới hạn của phương pháp tu này đó, đó là lúc nào an trú trong thiền vô sở hữu, chúng ta không bị khổ đau, trở nên vô nhiễm trước những tổn thất do thiên nhiên hay con người tạo ra. Khi rời khỏi trạng thái thiền đó, đó thì cái cảm xúc khổ đau của con người vẫn tiếp tục quay trở lại, khống chế, chi phối. Cho nên khi kiểm nghiệm lại, Đức Phật đã nhận thức rõ đây không phải là thành quả mà Sa môn Tất Đạt Đa đang nỗ lực hướng về để đạt được. Chắc lẽ suốt một ngày 24 giờ đều ngồi thiền để đạt được cái trạng thái vô sở hữu. Thì như vậy cái việc đi tu lễ gì cho ai? Không trả lời được. Thì muốn lợi ích cho nhân sinh đó, thì người tu hành đó phải nhập thế, làm rất nhiều việc phụ sự nhân sinh. Mà lúc mà làm như vậy thì làm sao mà an trú được trong cái thiền vô sở hữu được. Cho nên trị liệu khổ đau, giải phóng khổ đau của pháp thiền vô sở hữu chỉ có giá trị tạm thời, và cụ thể là trong thời điểm hành giả trải nghiệm thiền vô sở hữu thôi. Do đó Sa môn Tất Đạt Đa đã quyết định mạnh dạn từ bỏ phương pháp này, tiếp tục con đường tìm kiếm chân lý, tức là không chấp vào chủ nghĩa thành quả. Bao nhiêu người trong chúng ta làm được như thế? Hiếm lắm. Rồi lúc có thành quả mình không có bao nhiêu, mình còn bơm phồng nó lên, khai khống nữa. Có một mình khai 10, có 10 mình nói 100, có 100 nói 1000, 1 triệu, 100 triệu, rồi 1 tỷ. Thói quen cường điệu quá giá trị của bản thân và các thành quả đạt được đã làm cho con người xa với hiện thực của các thành quả. Sa môn Tất Đạt Đa đã không làm như thế, vì Ngài lấy cái liêm khiết tri thức để đánh giá chính mình. Mặc dù đã được thầy mình xác chứng rằng thành quả tu tập đạt được là ngang bằng với thầy, cho nên thầy mới mời cùng nhau chia sẻ hội chúng, chăm sóc hội chúng, dẫn dắt hội chúng. Đức Phật vẫn thấy rất rõ đó chưa phải là thành quả cuối cùng. Thì cái quyết định rời bỏ khỏi chỗ này rất là chuẩn, bởi vì trình độ tâm linh của đạo sĩ Alara Kalama có chừng đó thôi, muốn khác hơn cũng không được. Và hơn nữa ông đã khoảng 65 tuổi rồi, cái thành quả chứng đắc mà ông đạt được là ông chứng đâu từ những năm 40 tuổi, trải qua 20 năm kể từ lúc chứng đắc thì đạo sĩ Alara này cũng không có chứng đắc thêm một cái gì khác. Cho nên là nếu tiếp tục ở đó để tu thì thành quả đạt được của Sa môn Tất Đạt Đa chỉ là vô sở hữu xứ thiền thôi. Người ta có thể lừa đảo người khác, qua mặt người khác, nhưng không ai có thể qua mặt được chính mình. Thế mình hiểu rõ được mình nhất, thành quả mình đạt được là cái gì. Còn từ bên ngoài người ta đánh giá, đôi lúc nó cường điệu lên, bơm phồng lên theo chủ nghĩa thần tượng, không chuẩn xác. Phần 2, học thiền phi tưởng, phi tưởng xứ với đạo sĩ Uddaka Ramabutta. Sau khi lễ tạ đạo sĩ Alara thì Sa môn Gotama đó đã rất mạnh dạn hướng tới phía trước, tiếp tục lên đường. Cái khoảng cách địa lý từ nơi đạo sĩ Arara tu và đạo sĩ Uddaka hành đạo bao nhiêu xa thì kinh không mô tả. Người ta chỉ nói chung chung á, nó nằm ở trong một cái địa vực mà bây giờ xác định đó, nó là Vesali. Kinh Thánh Cầu thuộc kinh Trung Bộ thứ 26, trang 163 đến 68 mô tả như sau: Tạ từ vị thầy, ta đã ra đi, tiếp tục tìm kiếm con đường tối thượng, an lạc tuyệt đối. Ta đã đến gặp Ngài Uddaka Ramabutta, cầu học chân lý, gọi là phi tưởng, phi tưởng xứ. Ta học mau chóng, thông hiểu tất cả những gì được dạy. Chẳng bao lâu sau, ta đã tự chứng pháp ấy như thầy. Thì cái khái niệm chẳng bao lâu sau đó cho chúng ta đặt ra các giả thuyết: vài ngày, vài tuần, và nhiều nhất là 3 tháng mà. Chứ không lâu hơn được. Vì tổng thời gian Sa môn Tất Đạt Đa từ lúc đi tu cho đến đạt được hai cái cảnh giới thiền này đó là khoảng 6 tháng. Và thời gian tu khổ hạnh đó, thì khoảng 5 năm rưỡi thôi. Chứ không có nhiều lắm đâu. Hôm qua tôi đã nêu ra các cứ liệu lịch sử cho thấy đó, Thái tử Tất Đạt Đa đi tu vào năm 29 tuổi, lấy công chúa Yajudala làm vợ vào năm 16 tuổi. Sử liệu này khác rất xa với văn học kinh điển của Phật giáo Đại Thừa, khi cho rằng đó Thái tử Tất Đạt Đa đi tu vào năm 19 tuổi, có 5 năm đi tầm đạo, tức là học thiền với hai vị thầy Arara và Uddaka, và 6 năm tu khổ hạnh, tổng cộng lại là 11 năm. Nên giác ngộ ở tuổi 30. Đa khi theo lịch sử đó thì Phật Thích Ca giác ngộ ở tuổi 35. Về bản chất đó, thì thiền phi tưởng phi tưởng là trạng thái định tĩnh của tâm vượt lên trên hai thái cực của tưởng và phi tưởng. Tưởng tôi thường dịch là tri giác, phi tưởng là chẳng phải tri giác. Tiếng Bali gọi là Navasanya, Natsanya, Yatanam. Navasanya đó là chẳng phải là tưởng, Natsanya chẳng phải là phi tưởng. Như vậy có mâu thuẫn nhau không? Không. Đây là một cái trạng thái rất là nhẹ nhàng, thư thái, bay bổng, an lạc, hạnh phúc mà người tu thiền đạt được. Về mặt bên ngoài đó thì trạng thái phi tưởng, phi tưởng xứ đó nó giống như một phần của niết bàn, trạng thái an lạc tuyệt đối phi điều kiện. Mà về chiều sâu á thì nó không được như thế. Phi tưởng là chẳng phải là tri giác, có nghĩa là cái hoạt động tri giác đó, hầu như là rất là mờ nhạt, yếu, nhỏ, đến độ là nó gần như không còn nữa. Nhưng mà cho rằng đó, nó không phải là tưởng, nó cũng không đúng. Cho nên mới gọi là phi phi tưởng, chứ phi này là chẳng phải. Còn cái phi tưởng đó, đó là cái thành quả đạt được ở vế đầu. Vì dù sau đi nữa nó vẫn còn một cái hoạt động vi tế của tưởng, có thể là tưởng tri về an lạc, về hỷ lạc, về hạnh phúc. Khi đạt được cái trạng thái vượt lên trên tri giác và cái na ná của tri giác thì con người được hạnh phúc lớn lắm. Phần lớn chúng ta bị nhiễu loạn bởi cảm xúc và tri giác. Chị em phụ nữ được khổ vì cảm xúc. Cho nên cái biên độ cảm xúc của họ nó giống như là sóng ở trên mặt biển. Chỉ cần có một cơn gió lốc thổi qua thôi, cái tác động đó nó tạo ra thành sóng. Có khi nó dâng cao đến vài chục mét. Có khi nó mạnh đến độ là cuốn trôi tất cả các vật đó đi ngang qua, chẳng hạn như là sóng thần. Có khi nó phẳng lì ở trên mặt biển, không có một gợn sóng nào hết. Thì đó là những cái sắc thái của cảm xúc. Vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn. Nó làm cho tâm của con người bị đảo lộn rất là nhiều. Thì trạng thái thiền này đó, là phi tưởng, tức là nó vượt lên trên các cái tri giác ra, nhưng mà vẫn chưa thoát khỏi 100%, cho nên gọi là phi phi tưởng. Bởi vì còn cái phi phi tưởng đó thì con người mới cảm nhận được an lạc hạnh phúc chứ. Cái hạnh phúc đó nó bắt nguồn từ một phần của tri giác, mà đại đa phần là của cảm xúc. Và ở trạng thái thiền này đó, thì hành giả đã làm chủ được phản ứng cảm xúc rồi, nhưng mà vẫn chưa làm chủ trọn vẹn được 100% phản ứng của tri giác. Vì thế về bản chất đó, thì hành giả nào chứng đắc được thiền vô sở hữu xứ thì dễ dàng đạt được đẳng cấp thiền phi tưởng, phi phi tưởng xứ, gọi tắt là thiền phi tưởng. Tức là mình không chấp vào sở hữu nữa, thì tự động chúng ta làm chủ được phản ứng cảm xúc. Chúng ta khổ là vì gì? Chấp cái này là tôi, là tự ngã có tôi, là sở hữu của tôi. Rồi theo đó, chúng ta kéo theo những cái chấp trước khác về cảm xúc. Bất kỳ ai thân quen với kẻ thù của mình thì việc mình ghét kẻ thù tự động ghét luôn những người thân quen đó. Nó là lây lan cảm xúc. Bất kỳ ai mình có thiện cảm và những người nào có mối quan hệ hoặc là bà con hoặc bằng hữu với người được mình thiện cảm đó thì mình cũng thích luôn. Cái đó gọi là thương người thương cả đường đi. Đối lập lại với cái cảm xúc này đó, thì mình ghét người nào, ai thân quen với người đó mình cũng ghét luôn. Ghét người, ghét cả tông chi họ hàng xa, hàng cháu chích, năm đời bảy đời, nó có liên hệ gì đến cái nhân vật mà mình ghét đâu, ngoại trừ huyết thống. Mà cái người mà có mối quan hệ tông chi đó, nó rất xa như vậy, còn không có làm cái gì cho mình phật lòng, mình cũng ghét luôn, vì lây lan cảm xúc tiêu cực. Cho nên ở trạng thái phi tưởng ấy, là các hoạt dụng của cảm xúc đã lắng dịu hoàn toàn. Thì người nữ trong trạng thái đó đã trở thành tính cách của người nam. Người nam trong trạng thái đó đã trở thành tính cách của một chân nhân và tiệm cận thánh nhân. Nhưng vẫn còn cái chiếc tri giác, tức là cảm nhận được qua mắt thấy, tai nghe, mỗi ngửi lưỡi nếm thần xúc chạm hình dung, nhưng mà nó rất là nhẹ nhàng, thư thái, không bị dướng dính nhiều, rất là vi tế và thù diệu. Thừa nhận thành quả này của học trò mình, đạo sĩ Uddaka đã ghi nhận trong kinh Thánh Cầu như sau: Ngài Uddaka đã xác nhận rằng điều ta chứng được đã bằng với Ngài. Ngài xác nhận thêm: pháp mà tôi biết, hiền giả đã biết. Pháp mà tôi chứng, hiền giả đã chứng. Tôi chứng đạt gì, hiền giả cũng đạt. Hãy đến nơi đây, hai ta hãy cùng chăm sóc hội chúng. Cũng giống như cái đoạn mô tả đầu mà đạo sĩ Alara đó đã dùng để tôn vinh đệ tử thành công của mình. Chúng ta nên nhớ trong ngôn ngữ Ấn Độ cổ đó, cái từ hiền giả là cách dùng để mình tôn trọng một người nào đó đang ở trước mặt mình, ngang bằng với mình hoặc cao hơn mình. Hiền giả là bậc hiền, là một bậc thầy lỗi lạc, tuổi khoảng 70 rồi. Đang khi Tất Đạt Đa lúc đó mới 29 tuổi, tuổi con và cháu thôi. Và trong chủ nghĩa giai cấp của đạo Bà La Môn lúc đó đó, đạo sĩ Bà La Môn đó là có vai trò cao nhất ở trong xã hội, mới đến vua chúa rồi thương gia và hạng cung đinh. Như vậy dựa theo giai cấp đó, thì thái tử Tất Đạt Đa phải tôn kính các đạo sĩ Bà La Môn như bậc thầy, và đây là cái người dạy trực tiếp cấp thiền cao là vô sở hữu phi tưởng phi tưởng sử, thì dĩ nhiên phải xem như thầy gấp đôi. Nhưng mà thang đua đạt được của Tất Đạt Đa đó đã làm cho thầy của ngài đó tức là cảm phục, xem ngài là hiền giả, tức là bạn bạn vong niên biến học trò thành bạn, đó là một hiện tượng rất hiếm có. Điều này cũng cho thấy là cách thức hướng dẫn của thầy Uddaka rất bài bản, cho nên trong thời gian ngắn học trò đó đã được thành quả như ông. Một mặt khác là sự thông minh của thái tử Tất Đạt Đa quá lớn, lý tưởng cao quý quá vĩ đại, nỗ lực tinh tấn không gián đoạn, cho nên nó đạt được thành quả nhanh hơn rất nhiều lần so với sự trông đợi từ các đồ đệ tu tập khác. Và cũng tương tự, dầu được tôn trọng mời ở lại giáo huấn hội chúng, song ông Tất Đạt Đa cũng đã quyết định cáo từ. Kinh Thánh cầu mô tả như sau: là thầy dạy ta, nhưng cả hai vị ngài Arala và Uddaka đều xem ta là hiền giả ngang bằng. Rồi ta suy nghĩ pháp ta đã chứng bằng hai thầy mình không có khả năng đưa đến an tịnh, thượng trí, giác ngộ, niết bàn, giải thoát. Ta đã mạnh dạn từ bỏ pháp này, tiếp tục lên đường tìm kiếm chân lý. Một cách thận trọng, thái tử Tất Đạt Đa đánh giá lại thành quả mà ngài đã đạt được. Dù an lạc hạnh phúc nhưng nó có điều kiện, là khi con người vẫn phải tiếp tục sống với các giác quan mà. Lúc nào trải nghiệm thiền đó thì mới đạt được trạng thái phi tưởng, hoặc rời cái cảnh giới thiền đó ra đó thì tưởng nó vẫn diễn ra bình thường. Cho nên Đức Phật đã khẳng định đây không phải là trí tuệ cao cấp, sự an lạc tột độ, trạng thái giải thoát tâm khỏi các trói buộc để trải nghiệm niết bàn an lạc hạnh phúc thảnh thơi ngay trong kiếp sống này. Và đó là điều mà Đức Phật đã nhìn thấy rất rõ, mặc dù được tôn vinh bởi thầy của mình nhưng mà ngài vẫn không đắm chìm vào trong thành quả giả tạm đó. Cho nên là quyết chí tiếp tục lên đường. Phần 3. 6 năm tu khổ hạnh. Từ Vesali hướng về núi Durisari, còn gọi là núi khổ hạnh đó, thì nó khoảng gần 200 cây số. Và Đức Phật đã đi bộ khoảng hơn một tuần lễ, với mỗi ngày đi trung bình là 30 cây số. Thì theo lịch sử đó, Sa môn Tất Đạt Đa cao khoảng 1m95, cho nên bước chân của ngài nó dài hơn người khác gần như gấp rưỡi hoặc là gấp đôi. Nếu phương pháp vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ là hai pháp tu thiền cao nhất trong bốn pháp tu thiền vô sắc, thì phương pháp tu khổ hạnh vốn là pháp tu truyền thống của các đạo sĩ Bà La Môn theo kinh điển Vệ Đà, được đánh giá có khả năng giúp cho con người đó đạt được các nỗi khổ và niềm đau. Nghĩa là sau khi trải qua và chứng đắc được hai pháp thiền vốn mà thể hiện cái nỗ lực của tự thân nhiều hơn là tha lực, Sa môn Tất Đạt Đa đó đã hướng về nước Magad, tức là Ma Kiệt Đà, dưới sự trị vì của đức vua Tần Bà Sa La. Và khác với hai lần trước, Sa môn Tất Đạt Đa đã nghĩ đến cái việc mình tự tu, bởi vì kinh điển Vệ Đà như trong bài thứ hai hôm qua đó tôi cũng đã giải thích rõ rồi, khi còn là thái tử Đông Cung á, thì Tất Đạt Đa đã học lão thông năm môn thế học phổ biến lúc bấy giờ, và đồng thời cũng rất là tường lãm về ba bộ Vệ Đà. Cho nên để tu phương pháp khổ hạnh thì Đức Phật chẳng cần phải học với ai, vì Ngài quá rành đến phương pháp đó. Cái cốt lõi của phương pháp này là gì? Ăn uống tiện giản một cách tối đa, không tắm rửa, không quần áo mới, để râu tóc dài theo năm tháng, không tiếp xúc với mọi người, thường xuyên đứng hơn là ngồi, để làm cho cơ thể này nó trở nên đau nhất. Và khi mà con người rơi vào cái trạng thái cảm xúc đau nhất, tưởng tri đau nhất đó, thì đâu còn khởi lên một ý niệm gì để hưởng thụ khoái lạc giác quan và tính dục đâu. Ai là Phật tử tại gia thì hiểu rõ cái này lắm. Hôm nào đi làm về mệt lả, thì hầu như người tại gia không muốn nhu cầu hưởng thụ tính dục, họ về qua một ngày khác. Về vấn đề sức khỏe đó, thì quan hệ tính dục trong lúc mà cơ thể của con người bị kiệt quệ dễ dẫn đến tình trạng đột tử. Còn về phương diện tâm lý đó, thì đang mệt mỏi đau nhất thì không ai tha thiết gì để hưởng thụ. Lúc nào khỏe mạnh đó, thì cái tâm hưởng thụ nó mới hờn hực nó đổi dậy. Thì theo cách đó, các đạo sĩ Bà La Môn trải qua 3.000 năm dựa vào kinh điển Vệ Đà tin rằng chỉ cần đi đọt cơ thể, thông qua đó làm các giác quan không còn cơ hội để hưởng thụ. Phương pháp tu này tôi tạm gọi là lấy đá đè lên cỏ. Cái gốc của cỏ nó không nhổ được, gốc thầm ái không nhổ được, tôi làm cho nó mệt mỏi để nó không muốn thôi, chứ phải về bản chất nó vẫn còn. Trước khi tu khổ hạnh thì trong kinh Thánh Cầu Đức Phật đã tự sự như sau: này các đệ tử, ta chưa giác ngộ, ta đang đối diện sinh già và chết, thấy rõ sự nguy hại của những điều trên, ta quyết tìm cầu cái không bị sinh, không già, không bệnh, không chết, an ổn tuyệt đối, thoát khỏi khổ ách, đó là Niết Bàn. Biết rõ uế nhiễm dẫn đến sinh già, ta không uế nhiễm, không tạo phiền não, để đạt an lạc không gì sánh bằng. Tức là mục tiêu của Đức Phật đó, khi chọn phương pháp khổ hạnh đó, là để nhằm đạt được ba trạng thái: không bị già, không bị bệnh và không bị chết. Nghĩa là vẫn còn bị lãng quẩn ở trong cái việc giải quyết khổ đau của thân thôi, nó gọi là thân đau, chứ chưa giải quyết được vấn đề khổ tâm. Cho đến lúc mà Ngài giác ngộ được tứ thánh đế, hay gọi là con đường trung đạo. Thì lúc đó cái ý niệm về việc là kết thúc các cái khổ đau của tâm đó, mới được nhận diện rõ hơn. Đại kinh Sự Sự Hống thuộc kinh Trung Bộ thứ 12, Đức Phật chia ra khổ hạnh đó, gồm có 4 phương diện như sau. Về pháp phục đó, thì Đức Phật Thích Ca tu khổ hạnh như thế này: ta mặc vải thô, vải gai vá víu, kết nối vải khác, cả vải tẳng liệm, mặc y phấn tảo, hoặc mặc vỏ cây, ti ti ta ca, hoặc da sơn dương, hoặc áo bệnh da của con sơn dương, mặc cỏ cát tường, mặc áo bằng gỗ, mặc áo tóc bệnh và như là mền, mặc áo đuôi ngựa, mặc áo lông cú. Thì trong 5 năm rưỡi ở tại nước khổ hạnh này đó, Đức Phật đã trải qua nhiều loại áo khác nhau. Đầu tiên đó là áo bằng vải thô, tức là cái loại mà người ta bỏ đi không xài nữa, tại gọi đó là màu hoại sắc. Sau đó, đó thì Ngài mặc áo tản liệm, thấy không? Tức là từ những cái vải quấn lên cơ thể của người chết, và trước khi thiêu đó, người ta móc mấy cái vải đó ra, thì Ngài mới nhặt lấy những cái loại vải đó, đó để làm y quấn trên cơ thể của mình. Rất là nhòm góp không ạ? Ngài rất mãn lĩnh. Từ một thái tử đông cung, trang sức phẩm đầy người, mặc toàn là lụa canxi, lụa quý, mà bây giờ đó phải đi mót cái vải tản liệm người chết rồi ráp nối từng cái mảnh nhỏ với nhau để trở thành là một cái chiếc y. Khi hết vải tản liệm á, thì Ngài đành phải lấy vỏ cây làm áo quần, tức là lấy những cái chất dính á, kết cái vỏ cây lại. Từ cái vỏ cây tươi ha, mặc vài ngày bắt đầu nó héo, mặc vài ngày nữa là bắt đầu khô. Nó khô thì nó giòn, nó lại bị vỡ ra, mất cái khả năng che ra, nên phải thay thường xuyên. Và cái loại vỏ cây mà Ngài thường sử dụng nhất là ti ti ta ca. Sau đó nó cũng không bắt phê, phải thay hoài. Thì Đức Phật sử dụng á, cái bộ lông của con sơn dương, tức là con dê núi. Dê núi thường nó có màu đen, có khi nó có màu nâu. Người Ấn Độ cổ đại rất thích ăn thịt con dê núi đối với những người ăn mặn đó. Và thời điểm đó thì người ta chưa có cái công nghệ và cũng không có nhu cầu lấy cái da của con dê để làm áo che lạnh. Và hơn nữa, Đức Phật tu ở nước khổ hạnh, mà nước khổ hạnh nó thuộc về miền Bắc của Ấn Độ. Miền Bắc của Ấn Độ đó thì mùa lạnh đó nó khoảng chừng 3 độ C là nhiều, còn mùa hè nó từ 42 cho đến là 45 độ C. Cái này là tùy theo mùa mà Đức Phật đã chọn lấy cái loại, hoặc là lá cây, hoặc là lông dê. Rồi khi mà không có lông dê đó thì Đức Phật dùng cái loại cỏ cu sa. Trung Quốc thường dịch là cỏ cát tường. Thực ra cái cỏ cu sa nó tương đương với cái giống cỏ lao của Việt Nam. Nó cao nghều nghịu 2-3 mét rồi. Rồi phơi khô nó lại, dùng một cái sợi dây cột nó lại bằng cách này cách kia, nó tạo ra giống như là cái tấm vải che cái cơ thể khỏi sự lõa lồ thôi. Khi mà hết cái mùa cỏ lao đó thì là chất mốt các cái lông thú để làm cái áo mặc. Thì nói về khổ hạnh như thế thì hiếm có ai đạt được đẳng cấp như là Sa Môn Tất Đạt Đa. Về giường nằm Thì kinh Đại Sư Tử Hống ấy, mô tả như sau: ta nhổ râu tóc, theo hạnh thường đứng, không dùng chỗ ngồi. Khi ngồi chồm hổm, ta dùng gai gốc để làm giường ngủ, hoặc ngủ giường gai, hoặc ngủ trên đất, nằm ngủ bên hông. Bụi nhớp lấm thân, sống ngủ ngoài trời, bả đâu nằm đấy. Tức là một đời sống như là dân du mục. Chúng ta có thể tưởng tượng nha, nếu là một người ở đáy của xã hội, tức là giai cấp cùng đinh đó, thì cái lối sống đó là chuyện bình thường. Lúc mà còn trong bụng mẹ đã quen với cái trạng thái đó rồi. Còn đây là một thái tử đông cung chuẩn bị làm vua, mà lại chọn lấy cái con đường tu khổ hạnh hơn cả các đạo sĩ lúc bây giờ, thì phải nói rằng đó là một cái đẳng cấp chịu đựng rất là đặc thù. Cái râu tóc để bồm sờm, tóc nó dài theo năm tháng, râu cũng dài theo năm tháng. Phần lớn là đứng, lúc nào mệt lắm thì ngã lưng một ngày vài tiếng đồng hồ thôi, đôi ba tiếng thôi. Còn cái giường á thì gai góc đầy hết, nằm lên là nó đau nhất, lăn qua là nhất, nằm yên cũng đau, trở người cũng đau. Cái cảm giác đó nó làm cho người tu không thể nào khởi lên cái tâm niệm hay là thái độ hưởng thụ gì hết. Đau nhất quá mà, phải đối phó với cảm giác đó thôi. Do vì quá ít tắm cho nên là cơ thể của đạo sĩ Tất Đạt Đa rất là dơ. Rồi ngủ thì ngoài trời, bả đâu nằm đó, chỗ nào có được thì cứ ngủ. Ở cái hang động mà đoàn hành hương tôi hướng dẫn đó, lần nào cũng đến đây. Thì bề ngang của cái hang nó khoảng chừng 2,5 mét, chiều dài của hang là khoảng chừng 4 mét, chiều cao khoảng 2 mét, có hồ à. Chỉ đó chỉ để nằm ngủ vào ban đêm thôi, nhất là những cái tháng mùa mưa. Còn bình thường á thì Đức Phật ngủ ở ngoài hang, ban ngày cái hang đó là để tu yên tĩnh, không có ai đi tới đi lui để làm dao động. Nhiều chỗ nó rất là gợp, bởi vì nó có cái miệng đi vô, nhưng mà bên trong nó không có các cái lỗ thông thoát. Cho nên đoàn của tôi đến đó thì tôi thường dặn các Phật tử đó, vào trong đó là không có lại, không có xá gì hết á, chỉ chấp tay đứng kế bên tượng khổ hạnh để chụp hình thôi. Đừng đốt đèn cầy, đừng đốt nhang gì hết, vì vô đó là ngợp liền, nó thiếu oxy. Cho nên Đức Phật đã chọn giải pháp là gì? Bả đâu nằm đó, ngủ ngoài trời. Tức là không có mùng như chúng ta bây giờ đâu, cũng không có mền nữa. Như vậy đến những tháng mùa đông đó, 3 độ C phải nói là lạnh kinh khủng. Khi cơ thể được khoác bởi những cái bộ áo quần bằng vải cây, bằng vỏ cây và lá cây. Về phương diện tắm rửa đó, thì kinh Đại Sư Tử Hống mô tả như sau: ta đã từng sống với hạnh bằng uế, bằng là nghèo, uế là dơ. Ta để bụi bặm bám đầy thân ta qua nhiều năm tháng, với nhiều lớp dơ, giống như gốc cây tinh đu ca vậy. Ta không nghĩ rằng ta phải phủ sạch tất cả bụi bặm bằng tay của mình. Ta cũng không nhờ ai làm việc đó. Thỉnh thoảng có khi đêm tắm 3 lần hoặc tắm dưới sông. Khi sống như vậy, ta đã hành hạ dày vò thân thể bằng nhiều cách thức. Có nghĩa là suốt 5,5 năm đó không phải là Đức Phật đều không tắm. Tức là những tháng mùa hè nó nóng là từ 42 độ C trở lên mà không tắm đâu chịu nổi, và chỉ tắm vào ban đêm thôi. Còn bình thường còn lại đó, những tháng mà không phải mùa hè đó thì hầu như không ngày nào tắm hết đó. Như vậy là các cái lớp da và tế bào nó bị chết, nó bám lên, bụi bặm bám lên, mồ hôi chảy ra, hòa thành một cái lớp chất bẩn. Giống như cái loại vỏ cây đó nó giống như nó có cái tổ mối. Cái cây tinh Duca của Ấn Độ đó, mọc bên ngoài nó giống như là những cái tổ mối, mà thực ra không phải tổ mối. Thì cái cơ thể Đức Phật đó, nó dơ như vậy. Và dĩ nhiên là không tắm là phải hôi rồi. Thế đó là không chỉ là nghe mùi chua đâu, mà còn nghe mùi hẩm hẩm đó. Tức là về đẳng cấp và tu khổ hạnh thì Đức Phật khó ai mà có thể bị kịp. Ngay cả các đạo sĩ Bà La Môn lỗi lạc cũng không thể làm được như thế này. Về phương diện uống, kinh Đại Sư Tử Hống mô tả: ta đã từng sống lõ thể, phóng túng, không theo khuôn phép, liếm tay cho sạch, khắc thực tại chỗ, không chịu bước tới, không đi trai tăng, không bao giờ nhận thức ăn sau đây, do người mang đến, nấu riêng cho mình, từ nơi nồi chảo, để ở ngưỡng cửa, đặt giữa các gậy, đặt giữa cối gạo, từ hai người ăn, từ người có thai, từ người phụ nữ đang cho con bú, từ người giao cấu, do đi quyên góp, tại chỗ chó đứng, tại chỗ ruồi bu, không nhận cá thịt, không uống rượu bia, chỉ nhận thức ăn mỗi nhà một miếng thôi. Đến cái thời điểm mà cần đi khắc thực đó, thì lúc vô khổ hạnh đó, thì tới nhận nhà một miếng rồi đi về. Ta nuôi sống mỗi ngày một chén, lúc đầu ta ăn mỗi ngày một bữa, từ từ tiết chế, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa, nửa tháng một lần. Có khoảng thời gian ta chỉ ăn lúa hoặc là gạo lứt, hột cải, nếp va, trấu gạo, da vụn, uống nước bột gạo, khi ăn bột phừng, ăn luôn cỏ dại, ăn rễ cây rừng, ăn trái chín cây, ăn trái cây rụng, ăn cả phân bò. Ta ăn ối Phật, không uống nước lạnh. Cái đoạn này đọc lên mình run mình luôn. Một Đông Cung Thế Tử huy hoàng, mà khi tu tổ hạnh đó, thậm chí ăn luôn cả vỏ cây và cước bò. Này, sức khỏe Đức Phật cũng thuộc loại là vô địch đó, mà vẫn không bị bệnh. Tức là phương pháp thực tập về ăn khổ hạnh của Đức Phật đó, thì không có đạo sĩ nào bị kịp được hết đó. Kiên cử đủ kiểu hết đó. Bởi vì theo Đạo Bà La Môn á, người là làm được như thế được gọi là hóa thân của Thượng Đế. Cho nên á, dầu được bơm phồng lên cái giá trị là hóa thân của thằng Vishnu, biểu tượng duy trì sự sống, bảo vệ sự sống của Thượng Đế theo Đạo Bà La Môn, đạo sĩ Tất Đạt Đa đó đã không màng sống ảo trên thành quả này. Và đó là sự thông minh của Ngài. Về hậu quả của khổ hạnh, sau 5 năm rưỡi thực tập đó, thì Kinh Thánh Cầu, tức là Kinh Trung Bộ thứ 26 đó, mô tả rất chi tiết như sau: vì ăn quá ít, tay chân của ta gầy như cọng cỏ, cây leo khô héo, bàn chân của ta như móng lạc đà, xương sống phô bày như một chủ banh, xương sườn gầy mòn như ruồi nhà nát, con mắt của ta không còn long lanh, nằm sâu hun hút, da đầu nhăn nheo như trái bí đắng, ngả màu xám trắng, bị cơn gió nóng làm cho nhăn nheo. Da bụng của ta bám sát xương sống, đen đủi xấu xí. Khi đi vệ sinh, ta đã té gục, ấp úp mặt xuống đất, lông tóc hư mục rời khỏi thân ta. Ta tự so bóp cơ thể của ta, toàn thân tay chân thảy đều đau nhức. Từ nhận thức này, ta quyết từ bỏ pháp tu khổ hạnh của Bà La Môn. Ta rời núi khổ, đi thẳng về hướng Bồ Đề Đậu Tràng, chuyên tâm thiền định suốt 49 ngày. Và đó là một cái bước chuyển tiếp rất quan trọng. So với hai phương pháp tu đầu về thiền định, gồm thiền vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi phi tưởng xứ đó, thì lần này đó, Sa môn Tất Đạt Đa đã dành thời gian đến 5 năm rưỡi, tức là gấp 13 lần so với thời gian trong vòng 6 tháng chứng đắc được hai cảnh giới thiền như trên. Có nghĩa là cái đạo học Bà La Môn, cụ thể là ba bộ kinh Vệ Đà, đã có một ảnh hưởng đối với đạo sĩ Bà La Môn khá lớn nói chung, và ảnh hưởng đối với đạo sĩ Tất Đạt Đa nói riêng. Cho nên dầu tu đã 5 năm rưỡi mà Sa môn Tất Đạt Đa vẫn kiên trì với phương pháp đó, cho đến lúc nó dẫn đến cái hậu quả đó là tàn phá thân thể, như cái đoạn kinh vừa nêu. Đọc cái đoạn kinh này thì chúng ta hình dung ra cái thân thể của Đức Phật chỉ còn da bọc xương thôi, tức là lớp mỡ hết rồi, lớp thịt cũng là teo lại hết rồi, gân nó lồi ra, xương nó lồi ra, và da nó bắt đầu nó bám sát theo xương, nó tạo thành những cái lồi lõm, nhìn là thấy rợn da gà, nổi tóc gáy. Và bằng những cái đó thì cái làn da không thể nào mà mát mẻ, căng đầy, sáng sủa. Thì thường với dưa chúa thì quý vị biết là luôn luôn có màu da giống như người Trung Đông ấy, ha? Với dưa chúa Ấn Độ có màu da giống như dân Trung Đông, ta gọi đó là giống da trắng. Thì Thái tử Tất Đạt Đa cũng có cái làn da như vậy, nó không có trắng như là cái dân Mỹ và châu Âu, nhưng mà trắng hơn rất nhiều lần so với dân châu Á. Là từ một cái làn da mịn màng trắng trẻo như thế, sau 5 năm rưỡi tu khổ hạnh đó, thì có lẽ là bất cứ ai mà nhìn thấy Sa môn Tất Đạt Đa không thể nào nhận ra được. Một cái sự gọi là gầy mòn, nhăn nheo, con mắt hung hút sâu vô bên trong, không còn sức lực. Đi cầu mà còn phải bị té quỵ và không thể gượng được. Đi cầu thì dĩ nhiên là phải trong tư thế ngồi, mà còn té được, ngồi mà còn không đứng, không vững được, đó là đi và đứng. Giờ lúc đó được xem là hóa thân của thần Vishnu. Sa môn Tất Đạt Đa đó đánh giá là thành quả của mình đạt được, mình thấy rất rõ đây không phải là trạng thái niết bàn mà mình đang tìm kiếm. Và khi mà đi tận con đường của pháp tu khổ hạnh đó, thì cũng không có đạt được cái quả giác ngộ gì như kinh điển Vệ Đà đã mô tả, cũng như là các đạo sĩ Bà La Môn trải qua nhiều đời đó đã tiên truyền. Thì qua câu chuyện này đó, chúng ta học được một số bài học như sau. Thứ nhất đó, phải nhận dạng được phương pháp quá độ là sai. Thì thông thường các chính thể với những cái học thuyết đó, người ta chấp nhận quá độ. Và nếu cái phương pháp đó nó không thành công, người ta quay trở về lại điểm xuất phát là đi một cái phương pháp khác. Quá độ là đi qua sông. Thì sông đó, nó tượng trưng cho cái thực tại với nhiều nỗi khổ, niềm đau và thách đố. Có nhiều người đó là chết chìm ở giữa sông do kiệt sức, do vợ bẻ, do sóng to gió lớn cuốn trôi, do nước xoáy và nhiều cái thách thức khác. Như vậy con đường đi từ bờ bên này qua bờ bên kia, cái tiến trình đó được gọi là quá độ. Quá là đi qua, độ ở đây đó, nó bên nó có bộ thủy đó, là một cái đi vượt qua, chèo qua, lội qua, tùy theo ngữ cảnh mà chúng ta dịch. Nếu hai phương pháp thiền vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ đó là một cái quá độ một và quá độ hai, thì khổ hạnh được xem là quá độ ba và là cái phương pháp quá độ tốt nhất được mô tả và khích lệ trong ba bộ kinh điển Vệ Đà. Tại Đức Phật là chưa có bộ kinh điển Vệ Đà thứ tư. Là khi đạt được bên bờ bên kia của cái quá độ khổ hạnh đó, như đoạn kinh này mô tả, Đức Phật thấy đâu có giác ngộ gì đâu, đâu có an lạc hạnh phúc gì đâu, cơ thể lúc nào cũng đau nhức kiệt quệ, xích nữa là bỏ mạng nè. Cho nên Đức Phật phải mạnh dạn đánh giá và thừa nhận rằng đây không phải là đích điểm mà Ngài hướng đến. Ngài không tự ái, là một thái tử đông cung mà vẫn không tự ái. Điều hai, mạnh dạn thừa nhận phương pháp sai và từ bỏ nó. Đây là công việc này đó, thì đạo sĩ Tất Đạt Đa đã thuyết phục năm bạn đồng tu là Cô Đa Na, Bát Đi Gia, Vaspa, Mahanam và Asachi. Nhưng tiếc là năm bạn đồng tu này đó đã ngộ nhận Đức Phật, vì nghĩ rằng Đức Phật đã ngã đời rồi, cho nên họ không đi phò Đức Phật đó. Mahanam là hoàng tử vay em Đức Phật, còn Kodana đó, tức là Kiều Trần Như, đạo sĩ trẻ tuổi nhất đón tước Đức Phật lúc Ngài lên 7 tuổi và hơn Đức Phật khoảng 26 tuổi. Thì lúc đó ông cũng đã 54-55 à. Dĩ nhiên là khi đồng tu đó, thì năm vị đạo sĩ này không có tu khổ hạnh như cách thức mà đạo sĩ Tất Đạt Đa đã làm, cho nên họ mới xem ông Ngài đó là như là bậc thầy của họ chứ. Thì trong năm bạn đồng tu này chỉ có Mahanam là hoàng tử, thì cũng đã từng trải qua cái đề vàng son mà thực ra cũng không thể nào bằng được cái cơ hội hưởng thụ như là Tất Đạt Đa có ba dư điện. Thì vậy là Mahanam cũng là một người rất là đáng nể ha. Thuyết phục và năm bạn đồng tu không thành công, Đức Phật cũng đành bó tay thôi. Thì năm vị này đó đã giả từ Đức Phật, nó giả từ lịch sự thôi, thực ra họ bỏ Đức Phật đi, họ khinh thường Đức Phật, nghĩ Đức Phật là đã ngã đời rồi, không xứng đáng để họ trở thành đồng tu, nên họ đi về phía sông Hằng và dừng chân ở tại Varanasi, vườn nai, để tu theo truyền thống tín ngưỡng của đạo Bà La Môn thịnh hành lúc bấy giờ, gắn liền với huyền thoại sông Hằng, chỗ được xem là rất thiêng liêng trong đạo Bà La Môn. Như vậy cái điều đáng tán dương của đạo sĩ Tất Đạt Đa đó là gì? Cho mọi người biết phương pháp đó là phương pháp sai, dẫn đến nhiều hậu quả, mà hậu quả nghiêm trọng nhất, trực tiếp nhất đó là chết người. Chẳng những không giác ngộ giải thoát gì, thậm chí có thể chết rồi. Rất may mắn Đức Phật đã dừng lại kịp thời, chứ muộn thêm đó, 5 ngày nữa hay là 3 ngày nữa tôi tin rằng là Đức Phật là chết tôi rồi. Mà nếu Ngài mà chết như vậy đó nha, thì dân gian người ta sẽ quyền rủa Ngài, nào là đứa con bất hiếu đối với cha, nào là vợ bất dẫn đối với vợ, nào là chồng bất dẫn đối với vợ, nào là cha bất dân đối với con trai chưa được một tháng tuổi, nào là một thái tử không có trách nhiệm với giang sơn tổ quốc, và biết bao nhiêu cái lời ta thán khác nữa. Cho nên đó, chẳng những là mình tự bỏ mà phải cho mọi người biết đây là con đường sai, phải kết thúc. Không có bao nhiêu người trong chúng ta đã mạnh dạn thừa nhận cái sai của mình. Thì nó còn cái tự ái nè, lòng tự trọng ảo nè, sự hãnh diện tự hào nè, cái tôi cao ngạo nè, và nhiều yếu tố tâm lý khác nè, tạo ra cái sự cản đà. Thì phần lớn các ông vua độc tài đó không bao giờ thừa nhận cái sai của mình. Họ thầm lặng sửa sai thôi. Nhưng là bên chiến thắng luôn luôn tỏ ra cái thái độ cao ngạo. Còn bên chiến bại đó thì tỏ ra mặc cảm tự ti. Cho nên tìm cái xấu, cái dở, cái tệ để phê bình chỉ trích người chiến thắng. Nhưng người chiến thắng cao ngạo sẽ không bao giờ hạ tay mình xuống, bắt tay với người thua cuộc, xem họ như là bạn, hàn gắn lại vết thương đau quá khứ để xây dựng hiện tại và hướng đến tương lai. Ở đây Đức Phật đã bỏ qua hết những thái độ tâm lý đó, chứng minh với bạn đồng tu của mình rằng là phương pháp này là không nên đi theo. Vì năm người bạn đồng tu á, tu khổ hạnh sơ sơ thôi, Đức Phật Thích Ca mới là một đại hành giả tu khổ hạnh đúng nghĩa của nó. Ở một số kinh Bali khác đó còn mô tả ghê rợn nữa nha, tu như hạnh con bò, tức là ăn thức ăn xong á là giữ lại ở cái cổ, sau đó nhai lại giống như con bò, không dùng hai tay để bóc ăn như người Ấn Độ mà dùng cái miệng để ăn trực tiếp, nằm ngủ như một con bò. Rồi một số kinh khác là mô tả là có khi Đức Phật tu như một con chó. Tức là những cái phương pháp khổ hạnh mà Đức Phật trải qua thì chưa từng có một đạo sĩ Bà La Môn nào đã làm được tương tự. Đó là cái bản lĩnh của Đức Phật, dám chứng minh là phương pháp khổ hạnh là sai. Thứ ba, không để cộng hưởng của pháp tu khổ hạnh ảnh hưởng đến lý tưởng mới. Dù Đức Phật đã nhận ra đây là phương pháp sai, quyết tâm từ bỏ và thuyết phục bạn đồng tu từ bỏ không thành công, Đức Phật không tiếp tục ở núi khổ hạnh. Chúng ta nên nhớ đó là điều hay đó. Với đẳng cấp trình độ như Đức Phật, tuệ giác như Ngài, bản lĩnh như Ngài, mà Ngài còn sợ bị ảnh hưởng bởi cái cộng hưởng của khu vực đó. Vì thế đó là các đạo sĩ khổ hạnh tu không ạ? Mỗi ngày đó mà nếu như nghe cái nhiệt tình của họ đến thuyết phục, tiếp tục tu khổ hạnh đi, gần chứng đắc là thành thượng đế rồi, tiếp tục nữa đi, còn một quãng đường ngắn nữa, người ta chỉ cần đài để như thế, vì mình như thế, hết lòng như thế, thì chưa chắc cái người tu khổ hạnh đó vượt qua được cái ảo giác thành quả của mình đang có. Nhiều khi vì ta nhiệt tình với mình mà ta nói thế nữa. Cho nên để không bị và để kết thúc các ảnh hưởng cộng nghiệp của khổ hạnh tại khu vực núi khổ hạnh, Đức Phật đã mạnh dạn hướng về Bồ Đề Đạo Tràng, nơi cách đó 8 cây số đường chim bay thôi, còn đường bộ thì khoảng 45 cây số. Như vậy học Đức Phật á, chúng ta có thể quyết định cái sự chuyển nghiệp bằng việc di về qua một khu vực mới, một địa danh mới, để làm quen với cái cộng nghiệp ở chỗ đó. Người Việt Nam hay Campuchia hay là dân châu Phi khi qua Hoa Kỳ ở thì phải làm quen với cộng nghiệp Hoa Kỳ, lối sống Hoa Kỳ, nghề nghiệp Hoa Kỳ, sống với văn hóa của Hoa Kỳ. Đó là cái thích ứng với cộng nghiệp, bằng không là sẽ bị đào thải. Cho nên đó, từ cái lối sống bình dân, nghèo khó, khi lập nghiệp ở Hoa Kỳ chừng 20 năm đến 25 năm nếu không ăn chơi là đủ tiền mua một căn nhà 300 mét vuông, một trệt một lầu. Vì ở một số tiểu bang, nhà cỡ đó nó khoảng chừng 150.000 Mỹ Kim đến 200.000 Mỹ Kim thôi, rẻ hơn Việt Nam nhiều lắm. Đất ở Bình Dương thôi, 100 mét thôi nó đã là 10 tỷ, 400 mấy chục ngàn Mỹ Kim. Với cái số tiền đó qua bên Mỹ có thể mua được 3 căn nhà. Trong cái giai đoạn khủng hoảng tài chính như thế này, giá nhà nó còn xuống nữa đến mấy chục phần trăm. Năm 2007 đến 2012 bị khủng hoảng tài chính toàn cầu đấy, bắt nguồn từ phố Wall của Mỹ, thì giá nhà nó tuột xuống gần như là 70%. Dân nước ngoài có tiền vào đầu tư sau 2014 là làm giàu. Vì cái nền kinh tế của Mỹ là rất thiết thực, nó giống như bong bóng đó. Lúc mà cái cầu nó thật là nhiều á, mà cái nguồn cung ít á thì giá nó lên. Lúc cái nguồn cung thật nhiều mà cái cầu ít á thì tự động giá nó tụt xuống. Chứ không có giá treo, giá ảo như ở Việt Nam. Và những người Mỹ hay châu Âu khi mà qua Việt Nam ở thời gian là có bị ảnh hưởng cộng nghiệp Việt Nam. Nếu thấy không có công an đứng ở các cái chốt giao thông cũng chạy vượt đèn đỏ, thậm chí lạng rất bình thường. Nhưng mà khi ở nước ngoài đó thì người ta quản lý bằng gì? Camera. Nên ai mà chạy vượt đèn đỏ đó là máy nó chụp hình hết, không có trói được, nó gỡ cái hình đó về là bằng chứng luôn, ra đóng tiền phạt thôi theo quy định của luật pháp. Còn nếu mà mình không có tuân hành đó, thì mình có thể kiện lại cảnh sát đường phố ra tòa với nhau để chứng minh rằng là mình vô tội. Như vậy muốn thay đổi một cái cộng nghiệp thì phải rời khỏi cái địa điểm đó, nơi bị ảnh hưởng bởi cái cộng nghiệp đó. Đó là thông thường theo công thức gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng. Cái cộng hưởng đó là lớn lắm, nó mang tính tập thể, cộng đồng, khu vực, quốc gia và thậm chí là châu lục đó. Cho nên Đức Phật đã quyết định rời khỏi nước khổ hạnh. Thứ tư đó, về phương diện khí hậu á, nha, mặc dầu cái khoảng cách địa dư đường chim bay chỉ có 8 cây số, ở tại núi khô hạnh, nó là loại núi đá mà cây không có bao nhiêu, cho nên đó, đến mùa hè đó nó từ 42 độ C cho đến 45 độ, nó nóng hừng hực. Ở trong hang tu suốt 5 năm rưỡi phải nói là đáng để Đức Phật thật. Tôi vẫn phải đoàn đi hành hương Ấn Độ mỗi năm 2 lần. Giờ đoàn của tôi đó đến núi khô hạnh đó là thường á khoảng 2 giờ chiều, tới buổi sáng là dành cho Bồ Đề Đậu Tràng. Ăn cơm xong á là bắt đầu 1 giờ xuất phát, thì lên tới núi khổ hạnh á là 2 giờ. Và cái thời điểm mà tôi đi đó, đó là 17 tháng giêng âm lịch, nó mát rượi rượi, nó khoảng 26 độ C, thấy không? Rồi hoặc là đầu tháng 11 dương lịch thì nó cũng khoảng 28 độ C. Hoặc là đến đêm nữa còn là 15 độ C hoặc là 13 độ C. Vậy mà giữa trưa của hai cái thời điểm lý tưởng đó đó, nó cũng lên đến là 30 mấy độ, nóng hừng hực. Gọi là núi, thực ra thì nó không phải là núi, cái đồi thôi, thấp thấp thôi. Nó thua cái núi Vũ Long ở Đồng Nai bằng 1/10 của núi Yên Tử Việt Nam thôi về chiều cao. Cho nên đó, thanh niên có sức khỏe đó thì chỉ đi khoảng chừng 15 phút là tới. Đó đang là 15 phút mà. Cho nên Đức Phật vẫn mạnh dạn rời bỏ ha. Thì đang khi cái khí hậu ở tại Bồ Đề Đạo Tràng á, nó được rất là lý tưởng do có cái rừng cây sinh thái với rất nhiều cây bồ đề mang tính thiên nhiên, và mọc xung quanh đó, cái khu vực đó khoảng 1,5 cây đó đến 2 cây là có con sông Ni Liên Thiền dài mấy chục cây số, chiều rộng của sông đó là từ 1,500 lên tới 1,800. Như vậy cái nước sông á nó tạo ra cái không khí ở tại khu vực Bồ Đề Tràng rất là ôn hòa và mát mẻ. Đó cũng là trung đạo về về địa dư. hai cái thái cực nó khác nhau ghê gớm lắm. Và Đức Phật á là rất là giỏi về dạng vật học khi còn là thái tử, cho nên ngài chọn lấy cái cây bồ đề để ngồi thôi, vì cái khí oxy đó tỏa ra cả ngày lẫn đêm từ cây này nhiều hơn các chủng loại cây khác ở thời điểm đó. Thì khi thực tập thiền 49 ngày miễn mặt với cái bối cảnh của cây bồ đề cao sồ sộ, nhánh nó như cái dù, thì việc tu của Đức Phật rất thuận lợi để đạt được cái kết quả tốt và giác ngộ thành Phật sau 49 ngày thiền định miên mật. Nói tóm lại, con đường tìm kiếm chân lý của Đức Phật đó, được khắc họa qua ba bước. Bước một đó, là chứng đắc thiền vô sở hữu xứ, có khả năng trị liệu khổ đau nhất thể. Giai đoạn 2 là chứng đắc thiền phi tưởng phi tưởng xứ, tức là làm chủ hoàn toàn cõi cảm xúc, chỉ còn là cái vi tế của tri giác thôi, theo cái chiều hướng tích cực, cho nên nó nhẹ nhàng lân lân bay bổng. Và giai đoạn 3 đó là tu khổ hạnh ép sát, đi đọt cơ thể này để không còn một cái tâm niệm gì để hưởng thụ các khoái lạc giác quan. Đó là ba pháp thu rất phổ thông đối với các đạo sĩ đạo Bà La Môn, mà đạo này đã có truyền thống 3.000 năm trước Đức Phật ra đời. Thì vậy đó, Đức Phật không phải là một cái người tìm kiếm chân lý bằng lý thuyết, mà là một nhà hành giả thực tập trải nghiệm tự mình, tức là theo chủ nghĩa thực chứng. Cho nên ngài đã trải nghiệm qua hết, và sau đó ngài mới dạy chúng ta con đường trung đạo được ngài khám phá. Khi rời khỏi nước khổ hạnh, ngài đã khám phá ra rồi, nhưng mà chưa thực hiện được, phải đi bộ 8 cây số hướng về Bồ Đề Đạo Tràng, lúc đó mới thực hiện được bát chánh đạo, cho 49 ngày là giác ngộ thôi. Thì qua câu chuyện này chúng ta thấy là Đức Phật đó là một nhân vật lịch sử, cũng đã từng trải qua các sai lầm về pháp tu, và cuối cùng đó, ngài đã tìm ra chân lý mới, con đường tỉnh thức mới, được gọi đó là đạo Phật. Cái siêu việt của Đức Phật đó, đó là không dành thành quả giác ngộ đó cho riêng mình, cho nên ngài đã không giấu nghề, hiến tặng tác quyền bằng cách là chỉ dẫn tận nơi, hướng dẫn cặn kẽ con đường chân lý mới được ngài khám phá. Và giờ đó đạo Phật đã nhanh chóng trở thành là quốc đạo của Ấn Độ thời Đức Phật, ít nhất là trên 8 trên tổng số 16 tiểu bang. Rồi đến thế kỷ thứ 3 đó, Tây lịch đó, thì trở thành là viếng sáng châu Á. Đến thế kỷ thứ 20 đó trở thành đó là vầng mặt trời của toàn cầu. Hiện nay thì có khoảng từ 550 triệu cho đến là 800 triệu người tình nguyện theo đạo Phật thông qua con đường truyền đạo hòa bình, khác với một số tôn giáo khác truyền đạo bằng con đường thực dân xâm lược. Thì đó là nội dung của buổi hôm nay. Kính chúc tất cả an lành và hẹn quý vị vào ngày mai.
Tâm thư kêu gọi đóng góp xây dựng chùa Giác Ngộ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Kính thưa các mạnh thường quân, các Phật tử trong và ngoài nước, tôi rất hoan hỷ chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng lớn trong việc xây dựng trung tâm tu học lớn trực thuộc chùa Giác Ngộ tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Giá trị của ngôi chùa rất cao quý, như Hòa Thượng Mạnh Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếu sống bao đời của tổ tông. Thật vậy, chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ, thiều môn hưng thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa tạo tượng đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Đã từ lâu, ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các vị tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, nhằm giúp mọi người quay về chánh đạo, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần nhập thế phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Theo đuổi trung thành lý tưởng cao quý trên, từ năm 2002, sau hơn 7 năm tu học tản độ, đến nay 2019, tôi đã thuyết giảng khoảng 5.000 bài pháp thoại trong và ngoài nước. Mỗi năm tổ chức hàng trăm khóa tu cho thanh thiếu niên, mầm non, thiếu nhi, trung niên và lão niên, với hàng chục vạn lượt Phật tử tham dự, bao gồm chùa Giác Ngộ, thành phố Hồ Chí Minh, chùa Thượng Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đồng thời, tôi đã thành lập nhiều đạo tràng tu học tại thủ đô Hà Nội, tỉnh Hải Phòng, tỉnh Hải Dương, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Nghệ An, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, v.v. Do giới hạn không gian trong 850 mét vuông, chùa Giác Ngộ tại thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu có 7 tầng lầu, chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng lúc, nhằm mang lại lệ lạc cho hàng vạn Phật tử hữu duyên. Chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều chùa chi nhánh ở các tỉnh thành, nhằm nhân rộng mô hình tu học nhập thế hiệu quả sẵn có, đặc biệt là tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Với nguyện vọng chân thành đó, đầu năm 2008, tôi được vợ chồng Phật tử Chân Phúc thành phố San Diego, Hoa Kỳ cúng dường 5 hectare đất tại ấp Cây Cám, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cuối năm 2008, sau khi tổ chức thành công Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm này, do tôi vận động đưa về Việt Nam và làm tổng thư ký, các Phật tử đã ủng hộ giúp tôi mua mở rộng thêm 7 hectare đất tại đây. Sau 10 năm chờ đợi, dưới sự gia trì của Tam Bảo và thể theo tâm nguyện của nhân dân và Phật tử địa phương, 15 hectare đất của tôi đã được chấp thuận chủ trương xây dựng chùa Giác Ngộ qua quyết định số 568 ngày 27 tháng 12 2018 của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và quyết định số 1937 ngày 26 tháng 12 2018 của Ban tôn giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Lễ bổ nhiệm tôi làm chủ trì và đặt đá xây dựng chùa Giác Ngộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu diễn ra vào lúc 8 giờ thứ bảy ngày 16 tháng 2 2019 nhằm 12 tháng giêng năm Kỷ Hợi, với sự tham dự của hơn 2.500 Phật tử tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh phụ cận. Chùa Giác Ngộ tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo dự kiến sẽ có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chánh điện cao 30m, một trệt một lầu với diện tích mỗi sàn 3.000m, có sức chứa cho 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài giảng đường, nhà tổ, tăng xá, nhà ăn, chùa Giác Ngộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ có trung bình từ 6 đến 8 khách xá có thể dung chứa cho sự tụ họp lớn của Phật tử tại gia. Ngoài giảng Phật Thích Ca trên tòa chánh điện thì tại đây có tượng Phật Thích Ca đứng ba mặt cao 32m. Ngoài ra còn có các Đức Phật Bồ Tát và 18 A-la-hán. Tại chùa này đó thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa, công viên Tình Thương với nhiều tượng bằng đá bằng đồng từ 1m6 đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Giác Ngộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khoảng 250 đến 300 tỷ đồng Việt Nam. Dự kiến nếu có giấy phép xây dựng vào quý 2 năm 2019 thì chùa sẽ được hoàn thành trong 3 đến 4 năm. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, chùa Giác Ngộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ là trung tâm tu học Phật pháp, thực tập thiền Vipassana, trải nghiệm tỉnh thức và từ bi, làm các việc nhân đạo phục vụ cộng đồng, có khả năng chứa 5 đến 10 ngàn Phật tử tu học. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các quý mạnh thường quân, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước phát tâm Bồ Đề, đóng góp tịnh tài cho công trình quan trọng này. Sự đóng góp tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi tinh tấn hơn nữa trên bước đường phụng sự Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân 8 nhân công đức to lớn của quý vị trong việc cúng dường, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng tam bảo gia hộ các quý mạnh thường quân, các Phật tử gần xa được thân khỏe, tâm an, pháp hỷ sung mãn, phước lộc thọ đủ đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Hoa Nghĩa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dâng hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dâng hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.